Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hòa Nhã và Yêu Thương. Xin quý vị vỗ cho một tràng. Kính thưa đại chúng, nói đến hòa nhã thì như quý vị biết, trong gia đình nếu mà chúng ta không có tâm tư hòa nhã thì chúng ta không thể yêu thương được. Hòa nhã như vậy là một yếu tố giúp cho cuộc sống có hạnh phúc. Như nói về trong cuộc sống, nếu mà chúng ta không có hòa nhã thì cuộc sống đó sẽ trở nên phức tạp, sẽ trở nên gây hấn và hận thù. Trong con người của chúng ta, nếu mà bảy đài không có hòa thuận với nhau thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ là cái người đau bệnh liên miên. Và cây cối ở bên ngoài cũng vậy. Nếu mà không có cái sự hòa thuận với nhau thì chắc chắn cảnh trí đó không đẹp và không có nên thơ. Như vậy, nếu có lúc trong cuộc sống gia đình yếu tố hòa nhã là yếu tố dẫn đến yêu thương và sống cuộc sống hạnh phúc, thì trong con người của chúng ta cũng cần có cái sự hài hòa giữa các bộ phận với nhau. Do vậy mà chúng ta mới được coi là cái người có sức khỏe, được coi là cái người có cơ hội khỏe mạnh và trường thọ. Và cây cối ở bên ngoài cũng nhờ vậy mà xanh tươi thêm. Như vậy, nó cũng cần tới khoảng không gian để mà có thể thực hiện được cái tâm tình hòa nhã. Nói tới khoảng không gian giữa con người và con người thân với nhau, có nghĩa là nó đòi hỏi chúng ta có cái hòa nhã và thương yêu. Có ở bên ngoài, cây cảnh, nó cũng phải đòi hỏi một cái khoảng không gian để mà phát triển. Đó là cái yếu tố chúng ta biết chắc chắn rằng khi mà thực hiện được, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Và lẽ tất nhiên, như chúng ta đã biết, mục đích cuối cùng của con người là chúng ta tìm cầu hạnh phúc. Và những yếu tố cần thiết để tạo dựng hạnh phúc mà chúng ta đã từng thực tập qua, thứ nhất là cảm giác thương yêu, thứ hai là xây dựng tình cảm hòa nhã, thứ ba là thường gần gũi với nhau, và thứ tư là phát triển tâm từ bi. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi chúng tôi nói đến tình cảm hòa nhã, nương tựa với nhau, sống đầm phát triển. Và cái tính chất gần gũi cũng là một cái yếu tố để chúng ta hiểu biết nhiều về người thân của chúng ta hơn, và chúng ta có tâm tình hòa nhã và thương yêu nhau hơn. Đối với tâm từ bi, nó có cái khả năng rộng lớn là chúng ta đem tình thương đến cho mọi người và chúng ta lấy cái đau khổ của người đó đi. Đó là những điều mà chúng ta đã biết. Và tất cả những yếu tố này là những cơ sở mang lại hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta. Là người Phật tử, chúng ta tin tưởng mỗi người trong chúng ta ai cũng có những cơ sở để có hạnh phúc, để đi vào trạng thái tâm trìu mến và từ bi, là những trạng thái có khả năng mang đến hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Đó là một trong những đức tính chủ yếu mà chúng ta vốn có, không phải chỉ là khả năng từ bi, mà chúng ta còn phải tin tưởng là bản chất căn bản này nó tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Đó là cái bản tính hòa nhã. Sở dĩ mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối như vậy là vì theo quan điểm của Phật giáo, về con người ai cũng có Phật tánh. Vì thế, tư lương này được cung cấp cho chúng ta có một số quan điểm về niềm tin và bản chất cơ bản của tất cả chúng sinh. Thực chất đầu tiên của con người là hiền hòa, không có gây gỗ. Đây là điều mà trong tánh thiền của Đông Phương, người Trung Hoa nói như thế này: nhân chi sơ tánh bản thiện. Có nghĩa là con người những buổi đầu tiên hiện thân trên cuộc đời này ai cũng là thiện cả. Kính thưa đại chúng, trên căn bản này, đối với một con người bình thường, nghĩa là một con người không có tôn giáo, nhưng mà với một tâm tình lương thiện cũng có thể tiếp nhận quan điểm này mà không cần dùng đến học thuyết của Phật giáo, đó là Phật tánh. Do vậy mà niềm tin của mỗi con người chúng ta có thể dựa vào những điểm khác, chẳng hạn những vấn đề tình cảm hay lòng thương mà thuật ngữ của Phật giáo gọi là tâm từ bi. Thực ra lòng trắc ẩn thương người mà Phật giáo gọi là tâm từ bi của con người ai cũng có, không phải chỉ có vấn đề tôn giáo, mà nó còn là một yếu tố cần thiết cho đời sống từng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, tại vì chúng ta không biết ghi nhận, không biết nắm lấy và không biết huân tập để cho con người của chúng ta trở nên một con người có tình cảm và thương người, cho nên chúng ta cảm thấy dường như là chúng ta xa lạ với những đức tính hòa nhã và lòng thương yêu. Kính thưa đại chúng, cho nên trước hết, nếu mà chúng ta nhìn vào chính cuộc sống của chúng ta, từ lúc chúng ta sinh ra cuộc đời này và chúng ta trưởng thành, rồi đến khi mà chúng ta lìa khỏi cuộc đời này, chúng ta có thể thấy được những cơ bản nuôi sống chúng ta là tình cảm của con người. Sự nuôi sống của chúng ta là tình cảm của những người khác. Điều này đã hơn một lần chúng tôi thưa với quý vị: con người sống mà không có thương yêu, chúng ta không thể sống được. Trẻ thơ sống mà không có thương yêu thì đứa trẻ thơ đó không thể nào lớn được. Cây cối mà không có sự thương yêu chăm sóc thì cây cối đó cũng không lớn, không cho chúng ta những nụ hoa tươi mát. Vì vậy cái sự thương yêu nó là một yếu tố hết sức là cần thiết Mà ở đây chúng ta thấy sự thương yêu của người khác đối với chúng ta. Sự nuôi dưỡng này bắt đầu ghi nhận từ lúc mà chúng ta mới sinh ra đời. Nghĩa là sau khi chúng ta sinh ra đời, hành động thực sự đầu tiên của chúng ta nhờ tới sự thương yêu của người khác, đó là bú sữa mẹ. Kính thưa đại chúng, cho dù là sống ở trong một xã hội văn minh, có thể dùng những phương pháp nhân tạo khác để thay thế sữa mẹ, nhưng mà lại tất nhiên không thể thiếu sữa mẹ, hay là sữa bất cứ một người nào khác có thể nuôi dưỡng chúng ta. Như vậy đó là một hành động của tình cảm, đó là một tình thương mà người khác đã dành cho chúng ta. Nếu không có tình thương thì đương nhiên sẽ không bao giờ có hành động đó, và chúng ta không thể tồn tại. Đó là một sự thật rất là rõ ràng. Lẽ tất nhiên hành động đó không thể thực hiện được nếu không có cảm giác yêu mến lẫn nhau. Như chúng ta đến với một đứa bé, mặc dù đứa bé trẻ thơ đó không biết nhiều, nhưng mà điều ghi nhận đầu tiên của đứa bé đó là nó biết lạ và khóc khi chúng ta có cái ý hướng là muốn bế đứa bé đó. Nói như vậy để dẫn tới một kết luận là nếu không có cảm giác yêu mến lẫn nhau thì không có một sự chấp nhận lẫn nhau. Từ phía đứa bé, nếu không có thứ cảm giác tình cảm, không có một sự ràng buộc gì đối với người cho sữa, thì đứa bé đó có thể sợ hãi và không có bú. Và nếu không có tình cảm về phần người mẹ hay người nào khác đó cho sữa, thì sữa tự nhiên không có được. Cho nên có thể nói đó là thứ cảm giác yêu thương của con người giữa con người cho và người nhận ở trong cuộc sống thực tế này. Kính thưa đại chúng, theo thời gian năm tháng trong sự nuôi dưỡng để trưởng thành một đứa bé như chúng ta, sự cấu trúc thân thể dường như là nó phù hợp tốt đẹp hơn nếu đó là thứ cảm giác yêu thương và lòng từ bi. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy tình trạng, trạng thái con người của chúng ta sẽ bình tĩnh hơn, tình cảm lành mạnh hơn và có tác dụng tốt cho sức khỏe và hạnh phúc thể chất càng ngày càng trở nên sung mãn hơn. Nói một cách khác, khi mà cái người nuôi chúng ta có một thứ tình cảm yêu thương trìu mến là đứa bé đó, nó sẽ có một cái sự phát triển lành mạnh, không đau yếu bệnh hoạn. Ngược lại, những trạng thái con người chúng ta sẽ cảm thấy có một cảm giác thất vọng, dù cho là cảm giác đối với tâm hồn thơ dại rất là mơ hồ, nhưng mà trong đó cũng có một cảm giác sợ hãi, bồn chồn, nóng giận và có cơ hội làm tổn thương đến sức khỏe chúng ta. Kính thưa đại chúng, đây là một sự thật mà theo những nhà nghiên cứu, nhất là các bác sĩ y khoa cho chúng ta biết rằng, trong khi mà sinh ra, nếu người mẹ có những cái sự lo lắng buồn phiền, yếu tố lo lắng buồn phiền thực chất là ở nơi tâm tư của người mẹ, nhưng mà nó có cái ảnh hưởng rất lớn là làm cho đứa con mới sinh đó bị sưng ruột. Các nhà nghiên cứu về tâm lý cho chúng ta biết như vậy. Trong triết học Phật giáo, Phật tánh được nhắc nhở đến nhiều. Đó là muốn nói đến bản chất tiềm ẩn, căn bản và tinh tế nhất của tâm. Lẽ tất nhiên khi mà nhìn vào với một con người nào đó, chúng ta khó có thể mà biết được trong tâm tư của mỗi người. Vì là không biết được tâm tư của mỗi người cho nên chúng ta khó có thể xác định được người đó có cái bản chất hài hòa, thương yêu hay không. Khó mà có thể nói được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó là một cái thứ tình cảm căn bản và tinh tế nhất của tâm. Trong trạng thái tâm này hiện hữu ở trong mọi người, hoàn toàn không bị hư hại. Cho dù là những cảm xúc hay là những tư tưởng tiêu cực nào đó ở trong cuộc đời cũng không bị hư hoại. Nếu có cơ hội và điều kiện thì những cái cảm xúc đặc biệt đó nó xuất hiện. Như trong trường hợp, chúng ta cũng có thể thấy sức khỏe, cảm xúc của chúng ta được nâng cao bởi cảm giác tình cảm. Kính thưa đại chúng, muốn hiểu việc này, chúng ta chỉ cần nghĩ xem là chúng ta cảm thấy ra sao khi những người khác tỏ ra nhiệt tình và tình cảm với chúng ta. Hoặc là chúng ta hãy quan sát cảm giác tình cảm hay là thái độ của mình đã tác động một cách tự nhiên và ảnh hưởng tự nhiên đến bên trong của chúng ta ra sao. Và những lúc này chúng ta cảm thấy được gì? Lẽ tất nhiên nếu đó là những cảm xúc hiền hòa và những cách ứng xử tích cực, nó sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đến một đời sống cộng đồng tốt đẹp hơn. Ngược lại, nếu những cái cảm xúc đó không hiền hòa và tiêu cực thì đương nhiên nó sẽ dẫn chúng ta đi một lộ trình khác, và đương nhiên chúng ta sẽ không có hạnh phúc cho chính cuộc đời của chúng ta, và cũng không có hạnh phúc, không giúp ích gì cho cộng đồng, quốc gia, xã hội. Kính thưa đại chúng, cho nên dầu muốn, dầu không gì, chúng ta cũng phải công nhận rằng bản chất cơ bản của con người là tính hòa nhã và lòng yêu thương. Nếu đúng như vậy thì nó làm cho tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống có ý nghĩa hơn khi mà chúng ta có một lối sống thích hợp với căn bản hòa nhã của con người chúng ta. Do vậy, bản chất cốt lõi của con người là hòa nhã và tình yêu thương. Nói như vậy, gạt bỏ ra ngoài tính chất tôn giáo hay là triết lý cao thâm hay là giáo dục cao cấp nào đó, chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc khi mà chúng ta có cái sự hòa nhã và tình yêu thương của con người. Do vậy mà chúng ta có thể nói đến với con người, nếu chúng ta không có hiểu nhiều về tôn giáo, chúng ta chỉ cần đến tình cảm giữa con người và con người. Ở nơi đó chúng ta cũng thấy có một cái gì đó hạnh phúc và dễ thương. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua sự thực là luôn luôn ở trong cuộc đời có những mâu thuẫn và căng thẳng giữa chúng ta và những người khác. Sự căng thẳng và sự mâu thuẫn này không phải chỉ có giữa cá nhân của chúng ta không mà thôi, mà còn có ở trong phạm vi của gia đình. mà cũng không phải chỉ có trong phạm vi của gia đình, mà ở trong cộng đồng, quốc gia nào cũng vậy, xã hội nào cũng có những căng thẳng, những mâu thuẫn như vậy. Kính thưa đại chúng, vì những lý do này, cho nên có những người căn cứ vào sự kiện này và đã dẫn tới kết luận: bản tính con người căn bản là hung hăng. Họ có thể chỉ vào lịch sử của con người bằng cách đem so sánh với các loài động vật có vú khác và dẫn đến kết luận về cách hành xử của con người còn hung hãn hơn nhiều. Hay là họ có thể nói như thế này: tuy là tình thương một phần của tâm, nhưng mà nóng giận cũng là một phần của tâm. Do vậy mà giữa tình thương và sự nóng giận đều đồng là một phần bản tính của chúng ta. Cả hai ít nhiều cũng có ở mức độ giống nhau. Kính thưa đại chúng, thực sự tình thương cũng là xuất phát từ con người của chúng ta, và giận dữ, tham sân cũng là từ một con người của chúng ta. Nhưng mà nếu nói như vậy thì chúng ta lại không biết gì về cái khả năng thánh thiện của mỗi con người chúng ta. Như vậy ở đây là một người học Phật với tầm mắt luôn luôn hướng về trước một cách tỉnh táo, chúng ta có thể quả quyết và vững tâm rằng bên cạnh những tham sân ích kỷ của con người, chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng: bản tính của con người chủ yếu là tình thương và hòa nhã. Đó là nét đặc thù trội hơn hẳn trong bản tính của con người. Nóng giận, bạo lực và hung hãn có thể phát sinh, nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là phần phụ, hay có tính cách bề ngoài nhiều hơn. Hay nói một cách khác, với một ý nghĩa nào đó, những sự nóng giận, bực bội, si mê có thể phát sinh là trong khi chúng ta nản lòng trong những cố gắng muốn dành cho được tình yêu, muốn kiếm một số tình cảm, hay là chúng ta muốn giành giật một địa vị hay là thủ danh lợi nào đó mà ra. Nhưng mà điều chắc chắn là trạng thái tâm này không phải là phần bản tính căn bản tiềm ẩn của mỗi con người chúng ta. Và lẽ tất nhiên chúng ta nếu muốn, chúng ta cũng có thể loại bỏ được. Đó là lý do mà chúng ta là con người Phật tử, chúng ta tu. Tu để chuyển nghiệp, tu để chúng ta là một con người hiền, tu để chúng ta trở thành một thánh nhân. Ở nơi đó chúng ta sẽ không còn tham sân si kiêu mạn. Có thực tập là chúng ta chuyển hóa được. Thành ra vì vậy trạng thái sân hận, ganh tỳ đố kỵ không phải là phần căn bản tiềm ẩn trong con người chúng ta. Cho nên mặc dù có sự gây hấn có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta phải tin là những xung đột này không nhất thiết là bản tính của con người, mà đúng hơn là kết quả của tri thức con người. Trí thông minh của con người sở dĩ mà có cái sự tranh chấp là tại vì cái sự thông minh đó nhưng mà không có quân bình ở đạo đức. Hoặc là chúng ta sử dụng sai trí thông minh của chúng ta, và do đó chúng ta sử dụng khả năng sáng tạo của chúng ta sai lầm mà ra. Vì vậy chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái sự tiến hóa của loài người. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta đem so sánh với một số loài động vật khác, thể chất của chúng ta có thể nói là rất yếu. Mà quả thực như vậy, nếu nói về khí hậu của Washington Seattle này, trong những khi trời lạnh, nếu mà chúng ta không có mặc đồ ấm thì đương nhiên chúng ta bị bệnh, bị cảm ngay. Trong khi đó, những loài động vật khác có thể sống một cách tự nhiên ở ngoài không khí lạnh mà không có hay hấn gì. Sở dĩ mà có như vậy là cơ thể của chúng ta rất yếu, nhưng mà vì sự phát triển trí thông minh của con người có chỗ khác hẳn với những loài động vật khác. Do vậy mà nói rằng con người là một loài động vật thông minh hơn hết trong tất cả các loài động vật. Và đồng thời chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều dụng cụ và khám phá ra nhiều phương pháp để chiến thắng những hoàn cảnh mưu sinh có hại cho cuộc sống. Do vậy, xã hội của loài người và điều kiện mưu sinh nếu có phải càng ngày càng trở nên phức tạp, thì những vấn đề này nó đòi hỏi trí thông minh và khả năng nhận thức của chúng ta. Trí thông minh và khả năng của chúng ta đóng một vai trò rất lớn trong việc đáp ứng được những đòi hỏi không ngừng của môi trường phức tạp. Cho nên chúng ta phải biết rằng sự tiềm ẩn hay là bản tính cơ bản của chúng ta là tính hòa nhã và thương yêu. Trí thông minh luôn luôn hiện hữu trong con người chúng ta, chứ không phải sân hận, si mê, tật đố. Do vậy mà chúng ta phải biết rằng nếu khả năng con người, trí thông minh của con người phát triển theo chiều hướng không quân bình, không được cân bằng tình thương, không được cân bằng hòa nhã, thì nó sẽ trở thành phá hoại. Nó sẽ dẫn đến thảm họa cho nhân loại. Do vậy mà một con người Phật tử như chúng ta phải tu. Tu để chúng ta có một cái sự quân bền giữa tâm tư hòa nhã, tình thương yêu và một sự hài hòa với người thương của chúng ta, người thân của chúng ta và cho chúng sanh nhân loại. Kính thưa đại chúng, nói đi rồi chúng ta nói lại, nếu chúng ta biết và công nhận rằng nếu những sự xung đột của con người gây ra do sử dụng sai lầm trí thông minh, thì chúng ta cũng có thể dùng trí thông minh để chúng ta tìm ra một cách thức và phương tiện để khắc phục những xung đột đó. Kính thưa đại chúng, khi mà trí thông minh của con người và lòng tốt hay là tình cảm của con người được sử dụng cùng với nhau, tất cả những hành động của chúng ta sẽ trở thành một động tác xây dựng tích cực. Và đồng thời khi mà chúng ta biết phối hợp với một trái tim nồng nàn với kiến thức học hỏi, thì chúng ta sẽ biết tôn trọng quan điểm và quyền sống của người khác. Điều này nó sẽ trở thành một cơ sở cho tinh thần hòa giải nhằm giải quyết và khắc phục những sự gây hấn, những sự xung đột giữa con người và con người trong cộng đồng nhân loại của chúng ta. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, khi mà chúng ta biết tu, biết hành trì giáo pháp của Đức Phật bao nhiêu, thì tâm tình của chúng ta càng trở nên hòa nhã, thương yêu, hài hòa với người khác nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, do vậy mà đối với người Phật tử chúng ta không thể thiếu nền giáo lý nhân bản này. Một khi mà chúng ta biết đến, một khi mà chúng ta nghe đến, phải cố gắng nắm bắt giữ gìn và hành trì đúng mực. Có hành trì đúng mực thì chúng ta mới có thể phối hợp được trái tim nồng nàn và kiến thức học hỏi của chúng ta trong việc hành xử, cư xử với nhau trong cuộc sống hiện đại. Do vậy, nếu mà con người ai cũng biết như vậy, thì cho dù là bạo lực nhiều đến đâu, hay là bao nhiêu điều tệ hại đến đâu đi nữa, và chúng ta phải chịu đựng trong xã hội ngày nay như thế nào đi nữa, đó cũng không phải là một vấn đề bế tắc. Nếu chúng ta còn biết tin tưởng vào giải pháp tối hậu, có thể giải quyết cho những sự xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài. Không phải chỉ có riêng biệt cá nhân của chúng ta không mà thôi, mà là cho tất cả mọi người. Mọi hoàn cảnh trong xã hội đều nằm trong sự quay về bản tính cơ bản hay là tiềm ẩn của con người, đó là tính hòa nhã và tình thương yêu bao la của một con người biết thực hành giáo lý nhân bản của Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên sẽ có thể giải quyết tất cả và mang lại hòa bình cho con người khi mà chúng ta biết phát triển tính hòa nhã và tình thương bao la của mỗi người chúng ta. Do vậy mà đòi hỏi chúng ta không thể thiếu trên phương diện hành trì. Và từ khuynh hướng này, để thể hiện trọn vẹn tinh thần hòa nhã tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta, chúng ta phải nhìn lại và đặt lại một số vấn đề. Những vấn đề mà chúng tôi đề nghị với đại chúng cần phải đặt lại trong phạm vi bài pháp hôm nay có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bản tính con người. Kính thưa đại chúng, vấn đề đầu tiên là bản tính con người. Có thể nói, trên vài thập kỷ qua, quan điểm về bản chất từ bi tiềm ẩn của con người dường như là tiến bộ rất chậm ở xã hội Tây Phương này. Mặc dù đã có rất nhiều người biết đến tính thiền của Đông Phương và khái niệm về cách sử dụng con người chủ yếu là ích kỷ, cơ bản là tìm kiếm quyền lợi cho chính mình, đã ăn sâu vào tâm tư và tư tưởng của người Tây Phương. Tư tưởng đó không phải chỉ chúng ta vốn có ích kỷ mà còn hung hăng và thù nghịch, là một phần căn bản con người đã ngự trị trong nền văn hóa của xã hội Tây Phương qua nhiều thế kỷ. Đương nhiên, theo lịch sử cho chúng ta biết, đã có rất nhiều người có quan niệm đối nghịch lại quan niệm tư tưởng ích kỷ và thủ lợi của người Tây Phương. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 17, David là người viết rất nhiều sách nói về lòng nhân từ tự nhiên của con người. Và sau đó một thế kỷ, tức là thế kỷ thứ 18, Charles Darwin cho rằng bản năng đồng cảm là bản tính của loài người. Vì những lý do đó, quan điểm bi quan về nhân tính đã bén rễ trong nền văn hóa Tây Phương, và ít nhất từ thế kỷ thứ 17, dưới sự ảnh hưởng của một triết gia như là Thomas Hobbes, người đã có một quan điểm khá tối tăm về cuộc sống của loài người. Ông ta hình dung loài người là những gì bạo hành, tranh đua, luôn luôn sống trong sự xung đột và chỉ quan tâm đến quyền lợi bản thân. Hobbes nổi tiếng là người coi nhẹ bất cứ khái niệm nào về lòng tốt căn bản của con người. với cái quan điểm tối tăm đó để dẫn xã hội tới một tình trạng không được sáng sủa cho lắm. Tuy nhiên có một lần người ta bắt gặp ông đang cho tiền một người ăn xin ở tại một hè phố. Khi được hỏi về sự bốc đồng, sự rộng lượng đó thì ông nói như thế này: không phải tôi làm như vậy là để giúp đỡ anh ta, mà tôi làm vậy là để giảm bớt sự đau khổ của tôi khi nhìn thấy sự nghèo đàn của anh ta. Qua câu trả lời này, chúng ta thấy Hobbes đã có một sự mâu thuẫn. Một mặt thì ông chủ trương con người sống là phải hung bạo, tranh đua và luôn luôn có cái sự xung đột, và lòng tốt căn bản của con người ông ta phủ nhận. Nhưng mà đến một lúc nào đó ông ta nói rằng tôi làm như vậy là tại vì để giảm bớt cái sự đau khổ của tôi, chứ không phải vì muốn giúp đỡ người kia. Thì như vậy, mặc dù là ông nói không có công nhận cái lòng tốt của con người, nhưng mà thực chất trong tâm tư của ông cũng không phải là cái người tệ. Thầy nói vì vậy đứng trước một cái nỗi đau khổ của người khác, ông có thể rung động và muốn làm cho vơi bớt cái đau khổ của ông. Và tương tự như vậy, vào đầu thế kỷ 20, George Santayana, một triết gia sinh ra tại Tây Ban Nha, có nói như thế này: những thôi thúc hào phóng giúp đỡ trong thời gian người ta tồn tại thường là rất yếu và phù du và không vững vàng trong bản tính của loài người. Nhưng nếu chỉ cần phanh phui một chút dưới bề mặt đó, chúng ta sẽ thấy con người tàn bạo, cố chấp, hết sức là ích kỷ. Kính thưa đại chúng, những điều bất hạnh cho nhân loại là các nhà khoa học và tâm lý học Tây Phương chộp lấy cái khái niệm đó và thừa nhận, ngay cả còn khuyến khích quan điểm ích kỷ như vậy. Ngay trong những ngày đầu của khoa tâm lý học hiện đại đã thừa nhận những cơ bản chung tiềm ẩn là tất cả các động cơ thúc đẩy con người chủ yếu là ích kỷ, hoàn toàn dựa vào quyền lợi của bản thân. Kính thưa đại chúng, có tính cách tản mạn hơn. Thực sự hiện nay không phải chỉ một người nói, mà có rất nhiều người nói. Cũng không phải một quốc gia nói, mà có nhiều quốc gia đã lên án người Mỹ. Lòng thương, sự viện trợ của người Mỹ, họ không có cảm tình thực sự, mà đó chỉ vì quyền lợi của quốc gia, chỉ vì ích kỷ và hoàn toàn dựa vào quyền lợi của quốc gia họ mà họ cho chúng ta ăn, chứ không có thực sự thương mến bất cứ một nhân loại nào. Điều đó nó sẽ dẫn chúng ta có một kết luận ra sao? Đương nhiên đó là một hành trình dài và chúng ta còn phải tìm hiểu thêm. Lẽ tất nhiên chúng ta cũng không nên coi những điều đó là đúng hoàn toàn, mà chúng ta cũng không cho cái quan điểm đó là sai hoàn toàn. Đối với người Phật tử chúng ta có một cái hay: nhìn, lắng nghe và lắng nghe. Kính thưa đại chúng, sau khi hoàn toàn chấp nhận tính ích kỷ chủ yếu của con người là một tiền đề, một số khoa học gia lỗi lạc hơn 100 năm qua đã tăng thêm niềm tin vào điều này về bản tính thực chất hung hăng của con người. Thành ra Freud có nói như thế này: khuynh hướng hung hăng là tự nhiên, hướng trước tiên từ tồn tại và bản năng. Và những năm cuối của thế kỷ 20 này, hai nhà văn Robert Andrej và Konrad Lorenz đã nhìn vào kiểu hoạt động sinh vật ở một số loài ăn thịt sống, kết luận rằng con người căn bản cũng là loài ăn thịt sống và ham muốn bẩm sinh hay là bản năng tranh giành lãnh thổ. Kính thưa đại chúng, đó là những tư lương của những nhà văn. Tuy nhiên, vào những năm gần đây, xu hướng có vẻ chống lại quan điểm hết sức bi quan về nhân loại đó đã cho chúng ta có một cái hướng đi mới, đã cho chúng ta có một khái niệm mới. Và hướng đi mới, quan niệm mới này tỏ ra gần gũi với quan điểm của Đức Phật về bản tính tiềm ẩn của chúng ta là hòa nhã và tình thương. Đó là khả năng Phật tánh tiềm ẩn trong mọi con người của chúng ta. Có thể nói, trên 20 hay là 30 năm qua đã có đến hàng trăm loạt nghiên cứu khoa học. Những nghiên cứu đó cho chúng ta thấy rằng tính hung hăng không nhất thiết là bẩm sinh, và cách cư xử hung hăng bạo lực là do ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố về sinh học, xã hội, địa dư và môi trường. Có lẽ báo cáo tổng quát nhất về nghiên cứu mới nhất được tổng kết trong bản tuyên bố Seville năm 1986 về bạo lực do 20 nhà khoa học đứng hàng đầu trên thế giới soạn thảo và ký. Đương nhiên, trong bản tuyên bố này, những nhà khoa học đó đã thừa nhận cách cư xử bạo lực đang xảy ra, nhưng mà tất cả cũng khẳng định là theo khoa học, khi nói rằng con người thừa kế khuynh hướng này để mà gây chiến tranh và bạo lực là sai. Do vậy, cách cư xử đó không phải là do di truyền đặt vào bản tính con người. Và họ nói rằng dù chúng ta có bộ máy thần kinh bạo hành thì cách cư xử đó cũng không tự động hoạt động. Không có gì trong vấn đề sinh lý thần kinh học bắt buộc chúng ta phải bạo hành. Nếu nói như vậy thì chúng ta có một quan niệm khá rõ ràng. Thực sự, bản tánh đầu tiên của con người là hiền hòa chất phác, đó là đúng. Và nếu có phải con người đó trở nên sân hận, ích kỷ, bạo động, thì phải nói rằng con người đó được sống và được tôi luyện trong môi trường của xã hội nhiều hơn là bản tính bẩm sinh của con người. Với cách khảo sát vấn đề bản tính căn bản của con người, hầu hết các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này hiện cảm thấy cơ bản là con người chúng ta có một tiềm năng phát triển thành một con người hòa nhã, thành một con người chu đáo hay là bạo lực hung hăng. Nghĩa là mọi khuynh hướng hành động được nhấn mạnh vào vấn đề ảnh hưởng điều kiện là do xã hội, do môi trường sống mà tạo nên. Do vậy, đối với người Phật tử chúng ta biết vấn đề này. Và nếu chúng ta muốn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta vào con đường hướng thượng và hướng thiện, cái tốt hết là chúng ta nên thân cận những thiện tri thức. Và nếu chúng ta muốn hướng dẫn con cái của chúng ta đi vào lộ trình chân thiện mỹ, thì ngay từ bây giờ đừng để trễ quá. Chúng ta phải hướng dẫn con cái của mình bằng một lý do nào đó, trực tiếp hay là gián tiếp, bằng một cái sự khuyến khích hay là kể cả cưỡng bách giáo dục. Nếu chúng ta có thể làm được, chúng ta cũng nên làm. Tại vì nếu chúng ta để trễ, với điều kiện của xã hội hiện đại, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến con cái của chúng ta. Và đương nhiên chúng ta sẽ khó hướng dẫn khi mà các em này đã lớn, đã đủ tuổi trưởng thành. Kính thưa đại chúng, nói về vấn đề này, nhiều nhà nghiên cứu xã hội hiện đại đã bắt bẻ không chỉ khái niệm về tính hung hăng bẩm sinh của con người, và cả khái niệm con người bẩm sinh vị kỷ và ích kỷ cũng bị công kích. Đó là những cái sự nhận xét sai lầm của những nhà lập luận trước đây. Như vậy, điều mà chúng ta suy tư và chúng ta thực hành trong giáo lý nhân bản của Đạo Phật là một cái lộ trình mặc dầu không mới, nhưng mà đối với những ai mà chưa biết thì đây là mới. Đối với những ai chưa từng thực tập thì đây là một cái cơ bản vi diệu hướng dẫn con người đó đi trên con đường thánh thiện. Kính thưa đại chúng, những người điều tra nghiên cứu như Nancy Eisenberg của Đại học Tiểu bang Arizona đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu trong nhiều năm qua, vừa cho thấy con người có khuynh hướng về cách đối xử vị tha. Và một số khoa học như nhà tiến sĩ xã hội học Linda Wilson cũng đã tìm cách khám phá tại sao điều này là như vậy. Ở đó, Linda Wilson đã cho chúng ta biết rằng đức tính vị tha theo lý thuyết của bà là một phần căn bản sinh tồn hết sức đối lập với những lý thuyết của những nhà tư tưởng trước đây, và cho rằng thái độ thù nghịch và hung hăng là tiêu chuẩn nhân bản, tiêu chuẩn xác nhận bản năng sinh tồn của con người chúng ta. Nhưng mà đó không phải là bản chất để mà duy trì một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, khi nhìn vào trên hàng trăm thảm họa tự nhiên, tiến sĩ Wilson tìm thấy một mẫu hình mạnh mẽ về lòng vị tha. Trong số những nạn nhân thảm họa, dường như là một phần của tiến trình vấn đề khôi phục. Bà thấy rằng cùng nhau làm việc giúp đỡ lẫn nhau có khuynh hướng tránh các khó khăn về tâm lý sau này có thể xảy ra cho sự tổn thương tâm lý không bình thường gây ra. Đó là điều cần thiết. Mà thực sự nếu mà chúng ta cùng nhau làm việc, cùng nhau giúp đỡ trong tinh thần tương thân tương trợ, thì đương nhiên chúng ta không có cái gì được coi là đáng tiếc xảy ra sau này. Kính thưa đại chúng, khuynh hướng liên kết chặt chẽ với những người khác, hành động vì phúc lợi của người khác cũng như cho chính mình đã ăn sâu trong bản tính của con người, mà nhất là đối với người Phật tử chúng ta. Những người đã được tôi luyện ở quá khứ xa xăm, khi mà người ta cùng liên kết lại để trở thành một thành viên của một nhóm cơ may thì có sống sót cao hơn, và đồng thời nhu cầu thiết lập một quan hệ chặt chẽ giữa xã hội, con người và con người. Không phải từ ngàn xưa mà cho tới bây giờ cũng vậy. Trong những cuộc nghiên cứu, như trong cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Larry, khảo sát những nhân tố rủi ro về bệnh động mạch vành tim, cho chúng ta thấy những người mà thích nổi bật là dễ bị bệnh động mạch vành tim nhiều hơn. Và những nhà khoa học cũng khám phá ra rằng những người ít có sự liên hệ với xã hội dường như là bị yếu kém sức khỏe, mức độ mất hạnh phúc cao hơn và dễ bị căng thẳng hơn. Nói như vậy để chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng, trong số đại chúng nếu có ai muốn tu mà tự giam mình vào trong bốn vách tường gọi là nhập thất cũng phải coi chừng. Tại vì ở nơi đó chúng ta chỉ thấy bốn vách tường thì trước sau gì cũng phải bệnh thôi. Bởi vì chúng ta không có một cái cơ hội để mà chúng ta tiếp xúc với xã hội bên ngoài, không có một cái sự truyền thông về khoảng không gian, cũng không có một cái sự truyền thông về giữa tình cảm con người và con người. Nó giống như cây mà không có nước tưới thì một lúc nào đó cây cũng tự khô héo mà chết đi. Do vậy nếu nói tu, dù cho là ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, sống trong xã hội của loài người là chúng ta phải sống cho nó trọn vẹn. Đừng có bao giờ nghĩ tôi phải tìm vào những cái nơi thâm sơn cùng cốc nào đó tôi mới tu, hay là tôi phải ở ẩn tôi mới tu nổi. Chúng ta nghĩ gì khi những người sống giam mình trong bốn vách tường nhưng mà tâm tư không yên thì làm sao mà tu được? Hay là những người nghĩ rằng là sống trong một cái xã hội của loài người nó xô bồ quá, nó phức tạp quá, chúng ta tìm vào những nơi thâm sơn cùng cốc để gọi là tu, nhưng mà tâm tư luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về con cháu của mình, cũng nghĩ về sự hơn thua của cuộc đời, thì như vậy tâm tư không yên. Sống giữa chờ mà chúng ta tu với một tâm hồn hết sức là bình thản, đó là một cái điều cũng cần phải làm vậy. Tại vì nơi đó chúng ta thấy có một cái sự liên hệ với xã hội, có một sự hài hòa giữa con người và con người, thì đương nhiên hạnh phúc của chúng ta cao hơn. Như vậy, nếu nói về những người mà cố tình cô lập mình với xã hội, con người này dễ bị căng thẳng và mất hết thăng bằng, thăng bằng về cuộc sống và thăng bằng về tâm lý nữa. Cho nên là người Phật tử chúng ta tránh thái độ cực đoan này. Còn đối với những người, những ai mà thích về lợi danh, tình ái, thì sớm muộn cũng bị tiêm mà chết thôi. Cho nên chúng ta biết rằng muốn giữ cho tâm tư của chúng ta an bình, muốn giữ cho thể chất của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta cứ tu, chúng ta cứ giữ cho tâm hồn của chúng ta bình an thanh thản là được. Đương nhiên chúng ta sử dụng bằng cái phương cách đó là một phương thuốc hay để chúng ta có thể trị bệnh. Kính thưa đại chúng, từ những khuynh hướng trên để dẫn tới cho chúng ta có một sự ghi nhận: việc giang tay giúp đỡ người khác rất là cần thiết cho bản tính chúng ta, cũng như khi chúng ta giao tiếp giữa con người với con người. Chúng ta có thể làm một sự so sánh với sự phát triển ngôn ngữ, giống như khả năng có tình thương và lòng vị tha là một trong những nét đẹp của loài người. Những khu vực đặc biệt của bộ não dành riêng cho tiềm lực về ngôn ngữ, nếu chúng ta được đặt vào hoàn cảnh môi trường phù hợp, tức là một xã hội biết nói, thì những nơi kín đáo của não cũng bắt đầu phát triển hoàn thiện và khả năng về ngôn ngữ của chúng ta càng lúc càng tăng trưởng. Kính thưa đại chúng, cũng giống như vậy, tất cả ai cũng được phú cho một hạt giống tình thương khi đặt vào hoàn cảnh thích hợp. Chẳng hạn như chúng ta ở nhà hay ở ngoài xã hội nói chung, và sau đó nhờ vào những cố gắng rõ rệt của chúng ta, hạt giống đó sẽ thăng hoa. Với khái niệm này trong tâm, các nhà nghiên cứu hiện tại đã và đang tìm cách khám phá ra những hoàn cảnh môi sinh tốt nhất để mà hạt giống quan tâm và tình thương chín mùi ở nơi con cái, và nơi đó họ đã nhận biết một số nhân tố rất là quan trọng mà ở đây chúng tôi xin được gợi ý đến những bậc làm cha làm mẹ. Có những bậc làm cha làm mẹ có thể điều hòa được cảm xúc, làm gương về cách đối xử chu đáo, dạy bảo giới hạn về tư cách đạo đức cho con cái, truyền đạt cho con cái hiểu trách nhiệm về tư cách của chúng, và dùng lý luận để giúp con cái hướng sự lưu tâm tới các trạng thái cảm xúc hay là những hậu quả về cách đối xử của chúng ta với người khác. Do vậy mà người ta thường nói làm lớn là làm lão, làm ông táo phải đổi nồi cơm là như vậy. Dầu chúng ta muốn hay không muốn, làm bậc làm cha làm mẹ phải cố gắng sống để mà làm gương cho con cái. Những bước chân của chúng ta đi là hướng chỉ đường cho con cái mình sau này. Nếu chúng ta đi sai, chúng ta bước sai, đi vào một cái lộ trình sai, thì chúng ta sẽ dẫn con cái của chúng ta đi vào lộ trình sai. Do vậy, cần phải đánh giá đúng mức những việc làm của chúng ta, để chúng ta làm gương cho con cái. Kính thưa đại chúng, nhìn là sự thừa nhận cơ bản của chúng ta về bản tính tiềm ẩn của con người, từ bản tính thù nghịch cho đến có ích, có thể mở ra cho chúng ta nhiều khả năng cải thiện đời sống. Nếu chúng ta bắt đầu bằng việc thừa nhận tinh thần tư lợi trong tất cả các cách ứng xử của con người, thì một đứa nhỏ có thể là một thí dụ hoàn hảo bằng chứng cho lý thuyết này. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, khi mới sinh ra, một đứa trẻ hình như đã có một cái lập trình duy nhất ở trong tâm của đứa bé đó là thỏa mãn nhu cầu cho chính chúng nó. Cái thứ hai là đồ ăn, tiện nghi về vật chất, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta không theo sự ích kỷ căn bản này, một bức tranh hoàn toàn mới sẽ hiện ra. Chúng ta có thể dễ dàng nói đứa trẻ này sinh ra và đã lập một lịch trình cho một điều duy nhất, đó là một cái lịch trình có khả năng và mục đích đem lạc thú và niềm vui đến cho người khác. Trong hai sự lựa chọn, lẽ tất nhiên chúng ta là người Phật tử, chúng ta có cái khuynh hướng lựa chọn là làm thế nào đem khả năng và mục đích và sự an lạc cũng là niềm vui đến cho người khác nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, điều này chỉ cần quan sát một đứa trẻ khỏe mạnh, rất khó có thể chối bỏ bản tính hiền hòa tiềm ẩn của con người. Từ ưu thế mới này, chúng ta có thể tán thành khả năng mang niềm vui cho người khác là bẩm sinh. Thí dụ, ở một đứa trẻ sơ sinh, về khứu giác của đứa bé này chỉ bằng 5% của người lớn và vị giác phát triển rất là ít. Nhưng mà ở trẻ sơ sinh đó, cái tồn tại ở những giác quan đó, nó hướng về một mùi vị duy nhất, đó là mùi vị sữa của người mẹ. Thành ra vì vậy, việc mà cho con bú không những cung cấp dinh dưỡng cho đứa trẻ mà còn làm giảm bớt căng thẳng của vùng ngực. Cho nên chúng ta cũng có thể nói đứa trẻ sinh ra với khả năng bẩm sinh là đem lạc thú cho người mẹ bằng cách là giảm sự căng thẳng vùng ngực cho người mẹ. Về mặt sinh học, đứa trẻ sinh ra được lập trình là để nhận biết và phản ứng trước cái gương mặt của những người khác. Chỉ có một số ít không tìm thấy được niềm vui đích thực của đứa trẻ ngây ngô nhìn vào mắt họ và mỉm cười. Lẽ tất nhiên ở nơi đó, nếu mà chúng ta chú ý, chúng ta sẽ thấy trong gương mặt của những đứa bé đó có một cái gì đó thánh thiện, hồn nhiên. Nó nhìn chúng ta với một cặp mắt thánh thiện và hồn nhiên, và đương nhiên chúng ta nhìn vào cặp mắt thơ ngây sâu thẳm của nó, chúng ta cũng thấy có một cái gì đó là một cái niềm vui vô tận mà Qua đó một số nhà dân tộc học đã đề nghị ra lý thuyết về điều này, cho rằng khi một đứa trẻ mỉm cười với người chăm sóc nó hay là nhìn thẳng vào mắt người này thì đứa trẻ đó đang theo đuổi kế hoạch sinh học sâu xa theo bản năng, đưa ra cách ứng xử quan tâm, hòa nhã, dịu dàng từ người chăm sóc nó. Người đó cũng đang tuân hành nhiệm vụ và bản năng bắt buộc tự nhiên là cũng phải thương yêu và săn sóc trở lại đứa bé. Điều mà chúng ta không có ngạc nhiên và không có lạ lùng, đứa bé sơ sinh lẽ tự nhiên nó không biết nói và lẽ tự nhiên nó không có ý thức giống như người lớn. Nhưng mà đến với một người có thiện cảm với nó sẵn sàng để cho chúng ta bế. Nhưng mà đến với một người không có thiện cảm với nó sẵn sàng từ chối khi mà chúng ta đưa tay muốn bế nó như thường. Ở đây chúng ta thấy có thêm nhiều nhà điều tra nghiên cứu phấn đấu khám phá một cách khách quan bản tính của con người. Khái niệm đứa trẻ ít có tánh ích kỷ, mà có thể nói là một bộ máy chỉ biết ăn và biết ngủ, đang phải nhường chỗ cho cách nhìn nhận một con người ra đời với bộ máy bẩm sinh là làm việc vừa làm người khác. Chỉ cần đến điều kiện của môi trường thích hợp để cho hạt giống tình thương tiềm ẩn và tự nhiên đó được nảy mầm và phát triển. Một khi mà chúng ta kết luận bản tính căn bản của nhân loại là tình thương hơn là hung hãn, thì cái mối quan hệ giữa con người và con người càng trở nên thấm thiết mặn mà hơn. Giữa sự quan hệ với thế giới chung quanh chúng ta, đương nhiên là sẽ có cái sự thay đổi ngay tức khắc. Mà quả thật, nếu tất cả mọi con người trong thế giới hiện nay ai cũng biết đến nguyên lý này và ai cũng áp dụng được cái nguyên lý này, thì cái nhìn của mọi con người trên thế giới đó sẽ thay đổi từ một cái trạng thái thù nghịch, khó chịu, ích kỷ, chuyển thành cái sự thương yêu, không hận thù, trìu mến, giảm bớt đi căng thẳng. Do sự giảm bớt căng thẳng và tất cả mọi người sẽ có niềm tin, sống thoải mái, làm cho con người chúng ta sống hạnh phúc nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, điểm thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là mục đích của cuộc đời. Sự suy tư về mục đích của cuộc đời, khi chúng ta hiểu về bản tính con người và quan sát tâm con người với sự xem xét kỹ lưỡng của một khoa học gia, một sự thật đơn giản cho chúng ta thấy rõ ràng về vấn đề mà mọi người đã từng bàn cãi: mục đích cuộc đời là hạnh phúc. Câu nói đơn giản này có thể sử dụng như một công cụ có sức mạnh giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Từ những hình ảnh xa vời đó, nhiệm vụ của chúng ta là loại bỏ những điều dẫn đến khổ đau và làm tích lũy những điều dẫn đến hạnh phúc. Phương pháp này chúng ta có thể thực hành hàng ngày và dẫn đến việc tăng dần ý thức và sự hiểu biết của chúng ta về những thực sự dẫn đến hạnh phúc và những gì không dẫn đến hạnh phúc. Khi đời sống của chúng ta trở nên quá phức tạp và chúng ta cảm thấy không chịu nổi, thông thường rất là hữu ích nếu chúng ta chịu dừng lại và nhớ lại toàn bộ mục đích, toàn bộ mục tiêu của chúng ta. Khi mà chúng ta đương đầu với cảm giác trì trệ và bê bối, khi mà chúng ta đương đầu với những cái hoàn cảnh đau khổ và phiền muộn, chúng ta có thể bỏ một ít thì giờ hay là một buổi chiều. Mà nếu cần, chúng ta có thể bỏ ra một vài ngày để chúng ta ngồi, chúng ta suy tư, suy xét điều đó thực sự đem lại hạnh phúc hay là không đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta hay không giúp ích cho chúng ta. Chúng ta ngồi suy tư và vạch cho chúng ta một hướng đi, đặt lại một số điều kiện trên những cơ sở căn bản đó. Nghĩa là có những cái sự đau khổ phiền muộn làm động cơ chính buộc chúng ta ngồi lại, chúng ta đặt lại những điều kiện sống, chúng ta vạch ra cho chúng ta một lộ trình đi. Trên những cơ sở đó thì việc này sẽ đem lại cuộc sống của chúng ta trở lại khung cảnh thích hợp, có một cái triển vọng mới và giúp cho chúng ta có một hướng đi tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để xin được khuyến khích với đại chúng rằng tất cả mọi sự mọi việc ở trong cuộc đời là đó, không phải là điều kiện bế tắc không có lối thoát. Do vậy, dù cho là đứng trước một hoàn cảnh nào, dù cho đứng trước bất cứ một nghịch cảnh nào, chúng ta cũng phải nói rằng còn có cơ hội, chúng ta đặt lại điều kiện và chúng ta sẽ đi trên lộ trình tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, xin được lưu ý với đại chúng, thỉnh thoảng chúng ta cũng đương đầu với những quyết định then chốt có thể ảnh hưởng suốt cuộc đời của chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta quyết định lập gia đình, quyết định có con, hay là quyết định theo học một môn học nào đó để trở thành một luật sư, một bác sĩ, một nghệ sĩ hay là một thợ điện. Ngay cả chúng ta có một cái quyết định này mạnh mẽ là chúng ta vứt bỏ hết tất cả mọi thứ danh lợi tình ái, chúng ta vô chùa dược sư, chúng ta tu. Sự quyết định này nó cũng dẫn chúng ta đi trên một lộ trình mới. Sự quyết tâm mạnh mẽ đó để mà chúng ta đạt được hạnh phúc, hay là chúng ta đi đến những chỗ khổ đau phiền muộn, đó là một chuyện. Nhưng cái điều khi mà chúng ta có cái tinh thần hướng thượng hướng thiện, thì cái sự quyết tâm mạnh mẽ đó là để đạt hạnh phúc, biết những yếu tố đó sẽ dẫn đến hạnh phúc và làm những bước tích cực đó, xây dựng cuộc sống hạnh phúc của chúng ta vững chãi hơn. Đúng là một quyết định như vậy, chỗ ngoặt hướng tới hạnh phúc và vì một mục tiêu có giá trị và quyết định có ý thức trong việc tìm cầu hạnh phúc theo một cách thức có hệ thống. Điều này chắc chắn sẽ thay đổi rất sâu xa về phần còn lại của cuộc đời chúng ta. Do vậy, chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng phải luôn luôn tự hỏi chúng ta sẽ làm gì cho khoảng đời còn lại. Đó là một câu hỏi hết sức có ý nghĩa. Nếu trong thời gian qua chúng ta đã lãng phí cuộc đời của chúng ta quá nhiều, nếu mấy chục năm về trước chúng ta đã không biết gì về trong cái cuộc sống đích thực hiện tại của chúng ta, chúng ta hoang phí nhiều quá. Bây giờ chúng ta có cơ hội đến với đạo, chúng ta có cơ hội nghe giáo pháp giải thoát của Đức Phật, đặt lại vấn đề. Ngay từ bây giờ và cho đến cuối đời còn lại, chúng ta phải làm gì? Sự hiểu biết này về những yếu tố sẽ dẫn đến hạnh phúc của một số tôn đức đã dựa vào suốt cuộc đời quan sát tâm có phương pháp của các ngài. sự khảo sát bản chất thân phận của con người và sự điều tra nghiên cứu của những sự việc này trong khuôn khổ mà Đức Phật lần đầu tiên đã thiết lập trên 25 thế kỷ qua. Và từ quá trình này chúng ta có kết luận rõ ràng về những hoạt động và tư tưởng nào có giá trị nhất. Đương nhiên là người Phật tử chúng ta thấy sự lựa chọn nào là sự lựa chọn có giá trị, và chúng ta nắm giữ những tư tưởng nào có giá trị để làm tư lương, để làm hành trang cho công cuộc bỏ dạ tìm chân của chúng ta. Những điều đó có thể tóm tắt niềm tin vào những lời nói sau mà chúng tôi sẽ gửi đến đại chúng và có thể dùng làm một cái sự suy ngẫm trong suốt cuộc đời của chúng ta. Đôi khi gặp những bạn cũ, nó nhắc nhở cho chúng ta thời gian qua mau như thế nào. Và điều này cũng làm cho chúng ta băn khoăn tự hỏi liệu chúng ta có sử dụng thì giờ đúng đắn hay không. Sử dụng đúng đắn thì giờ rất là quan trọng, trong khi chúng ta có thân xác này và nhất là bộ óc con người hết sức là tốt đẹp và cũng là ngạc nhiên này. Chúng ta phải nghĩ rằng mỗi phút, mỗi giây là mỗi giây phút quý báu. Cuộc sống từng ngày qua nhiều hy vọng, mặc dầu không có gì bảo đảm cho tương lai. Không có gì bảo đảm là ngày mai, cũng vào giờ này, chúng ta vẫn còn ở đây. Nhưng mà chúng ta vẫn làm việc điều đó hoàn toàn trên cơ sở hy vọng. Cho nên chúng ta cần phải sử dụng thì giờ hữu hiệu nhất. Đừng hoang phí thì giờ. Chúng ta phải tin tưởng rằng sử dụng đúng thì giờ là như thế này. Nếu chúng ta có thể phục vụ người khác, những chúng sanh khác, nếu không, ít nhất hãy kiềm chế, đừng làm hại chúng. Chúng ta nghĩ đó là toàn bộ căn cứ triết lý lẽ sống của con người. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Như có lần chúng tôi nói với quý vị, chúng ta sẽ làm gì cho cuộc sống còn lại? Nếu chúng ta cứ luôn luôn tự hỏi câu nói này, thì đương nhiên chúng ta sẽ không có hoang phí thì giờ vào một cái chuyện vô lý nào cả. Kể cả những chuyện mình nói chuyện vui có tính cách ba sàm ba lắp, mình tránh được, mình vẫn cứ tránh. Thực sự, thời giờ của chúng ta cần thiết là đem đến niềm an vui, hạnh phúc cho chính bản thân và cho người khác. Do vậy, khi mà chúng ta làm một vấn đề gì đó có tính cách tổn hại cho sức khỏe và bản thân của mình, và làm tổn hại cho cái sự sống thánh thiện, an lạc và hạnh phúc của người khác, chúng ta phải lưu ý đó là một tội trộm cắp lớn mà một trong năm giới của người Phật tử tại gia chúng ta đã từng ghi nhận ngay từ giờ phút ban đầu khi bước chân vô chùa phát nguyện là một người Phật tử. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, những gì được coi là giá trị thực sự cho đời sống, những gì được coi là đem ý nghĩa cho cuộc đời, thì chúng ta hãy đặt sự ưu tiên đó trong cách hành xử của chúng ta trên những cơ sở đó, mà qua đó là được hướng dẫn chỉ đạo của tâm hòa nhã và thương yêu. Mục đích của cuộc sống chúng ta là cần phải tích cực, bởi vì chúng ta sinh ra không phải có mục đích hưởng thụ cho bản thân mình hay là mục đích để gây rắc rối, làm hại cho người khác, mà là chúng ta phải biết phát triển đạo đức của tự thân để làm nơi nương tựa cho người khác, để đời sống của chúng ta có giá trị là chúng ta phải phát triển những đức tính tốt căn bản của con người bằng lòng nhiệt thành, tử tế và tử bi, rồi đời sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa và an lạc, hạnh phúc hơn. Kính thưa đại chúng, bài pháp Hòa Nhã và Thương Yêu đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.